tính nguyện thì đủ sức thực hành. Tại vì mình biết thế giới này khổ, mình không dám phan duyên là do cái tính nguyện của mình. Rồi tiếng Phật hiệu mình không dám buông xuống cũng do tính nguyện nó thúc. Tính nguyện là tâm, nó là tâm, nó thúc mà nó thúc không có thể buông xuống được. Buông xuống sao mà yên ổn được. Thành nó niệm niệm riết rồi lâu ngày nó thuần thục, tới mà không niệm Phật là không chịu nổi, nó quen. Thì vậy đó, thì từ nó tiến vô, rồi nghe pháp các ngài đi, thì thấy là càng ngày càng gần. Khi nó gần thì mình vui. Nhưng mà người ta dạy mới không mệt. Còn nếu không có tín nguyện đó thì phải chia giờ ra mà vô chánh điện. Người ta thúc lắm mà niệm được, bữa nào mà người ta không thúc niệm không được. Đi vô đạo tràng thì tu được, về nhà tu không nổi. Tại vì cái tín nguyện không có thì phải nhờ đạo tràng mà giúp. Ai cũng muốn tổ chức đạo tràng. Tại vì sao? Không có đạo tràng tôi không đủ sức. Còn cái người có tín nguyện, không phải là đạo tràng hay không đạo tràng, tôi không thể nào buông xuống được. Tôi ở đâu cũng vậy thôi à. Thành ra là nó là cái loại khác rồi. Còn cái kia không có đạo tràng là tiêu. Làm sao mà tập hợp 5-10 người lại chứ mấy sao tu. Thì nó mới có cái sự kèm mình. Đại chúng bắt tôi tu nhiều nhiều đi. Nhưng mà khi mà đạo tràng tan, mình đi về nhà thì không tu được. Lại làm sao mà có đạo tràng? Thật ra là cái người đó là không đủ tín nguyện. Người có tín nguyện đó là không phải có đạo tràng hay không, mà cái tâm tôi đã thấy tới được. Cái đó là tâm tôi đã thấy tới được, tôi không buông. Bởi vì Ngài Ấn Quang nói, ở trong nhà tối cũng vậy, chứ không phải là đợi đông người mới biểu diễn cho người ta thấy đâu. Ở trong nhà tối cũng giống như vậy, cũng tu như vậy. Rồi chỗ đông người, chỗ vắng người cũng là tu vậy. Chứ còn thường là phải là đạo tràng thì mới ráng tu cho người ta thấy mình tinh tấn, về nhà giải đãi. Tại cái tính, cái nguyện, cái sự thấy biết đó mà lâu năm chạy tháng thì nó thành. Chứ không phải mới vô mà được đâu. Trừ ra là căn lành thượng thừa thì mới được. Mới vô cái được liền là không phải người thường. Như tổ Tái Lai hay là các cao tăng tới đây, các thầy đó, tu nhiều kiếp vô cái. Còn thường Phật tử mình phải hung đúc, phải gần Ngài Ấn Quang, phải nghe giảng, phải đọc kinh. Đọc kinh Phật rồi bắt đầu thấm rồi. Nhìn thấy người ta chết, nhìn thấy người ta bệnh, nhìn thấy người ta già. Giống như ngày xưa thầy ở trong chùa đó, bây giờ nhìn lại là mấy bác lớn đi gần hết rồi. Mấy bác lớn, chứ nhớ mà thầy gặp lúc đó họ 70 mấy, 60 mấy, 70 mấy thầy mới đi tu. Bây giờ họ 80 mấy, 90 hết, họ đi gần hết. Thầy, một đám đi hết luôn á. Rõ ràng là vô thường mà. Đó là mình nhìn. Rồi tới chừng nào cái thân này nó biến động liền biết. Đã tới lúc rồi đó. Đã tới lúc phải buông xả rồi. Còn nếu không có sáng suốt á, nó không kịp đâu. Buông xả cái nó vui lắm. Buông xả cái gì? Buông xả cái internet xuống. Khó lắm luôn. Buông xả cái tivi. Ôi dồi. Khó lắm. Không thắng cái đó đòi đi Tây Phương. Nó trói hết trơn rồi. Trói hết. Nó trói không có đường. Không có đủ sức để thắng nó đâu. Làm sao mà ngồi chỗ này như ông Hoàng đã thiết. Làm sao làm được. Như Ngài Quán Thâm sao mà làm được. Cái tâm của anh này phan duyên mà. Còn cái người ta là đã giác ngộ rồi. Đã giác ngộ rồi, dùng chữ vậy nó mới ngồi chỗ được. Ngồi chỗ mà vui kìa, chứ phải ngồi chỗ mà ú rũ đâu. Ngồi chỗ mà ú rũ rồi cũng phải phan duyên, phải có đạo tràng nào mà đi chứ mới buồn quá. Bây giờ là cái internet nó giống như là trói chết luôn rồi. Nó trói cho tới ngày chết mà không biết nó trói thêm cái thứ gì sau này. Nó trói như vậy thì nói tới vãng sanh thì đâu dám nghĩ. Tại vì không thắng được cái tâm, mà muốn thắng cái đó phải có tính có nguyện. Chứ không phải niệm Phật mà thắng nổi nó đâu. Niệm Phật hồi buông ra là dắt như trong đó, gỡ không ra đâu. Còn như mà người của mình đó là tiếng Phật hiệu và Tây Phương. Thể dù cái đó không có đơn giản. Dũng mãnh cái bằng như là tướng quân mà thứ hạng dữ mới làm được. Phải có trí tuệ mà có sự tin sâu xa, mà quyết chí đi Tây Phương, mà phải biết thế giới đó nó vi diệu cỡ nào, và sự ham muốn nó phải như thế nào thì nó mới vô đây. Còn cái sự ham muốn Tây Phương mà nó chưa tới mức internet nó vận chuyển. Ngồi không được, ngồi không là không chịu nổi. Phải có cái gì. Nếu mà phải có cái gì rồi, tín nguyện đã yếu rồi. Ngồi không có cái gì, không cần cái gì, ngoài không không cần cái gì, thì như vậy đó là ngoài Phật không vậy. Còn phải cần cái gì á là chưa tu được đâu. Đã có buông xả hay chưa? Nếu chưa buông xả thì không ngồi không được. Thầy nói là khi mình bị nạn, mình niệm Quán Âm, mình yên tâm không? Rất yên tâm. Bây giờ thầy niệm Di Đà, thầy thấy yên tâm. Cái đó là một cái sự khác biệt với cái người ngày xưa thầy niệm Phật xa lắm rồi. Tại cái đức tin Đức Di Đà thầy đã tới tin tới mức nào thầy mới thấy được. Thì giống như mình bị tai nạn, mình niệm Quán Âm, mình không sợ, mình yên tâm. Có ai, có cái thế lực nào đó ủng hộ mình ở sau lưng đó. Có một cái sự gia trì lớn lắm làm cho mình yên tâm. Còn mình niệm Di Đà, mình không được vậy. Như là mình không thấy được cái này. Nhưng mà tới lúc mình niệm Đức Di Đà, có một thế lực nào đó rất là mạnh đó, mà làm cho mình yên tâm. Là tại mình tin Ngài rồi. Tin Phật đó. Cái đó là tin Phật đó. Ngài Lý Minh Nam, Ngài nói Ngài Tịnh Không, ông có tin Phật không á? Khi mà Ngài Tịnh Không còn trẻ đó. Cái này sâu lắm. Cái này sâu lắm. Không phải ai cũng nói tôi cũng tin, ai cũng nói tin, nhưng mà không phải. Nếu anh tin, anh niệm lên, anh sẽ thấy. Giống anh tin Bồ Tát không? Anh tin, anh niệm, anh sẽ thấy. Anh niệm một tiếng là thấy, trội xứng đáng một tiếng rồi. Một tiếng, nãy giờ mình niệm ngày một tiếng mà không gia trì sao được. Còn mình niệm Đức Di Đà đó, mình niệm mấy chục năm sao mình không thấy được cái này. Cho nên mình niệm lúc nào đó, rồi mình sẽ thấy là không sợ nữa. Những cái này nó sanh ra vui, rồi thấy vãng sanh, thấy buông xả là một sự trí tuệ cao minh. Ngày xưa là không thấy. Ngày xưa là lúc nào cũng bị thua, nó kéo đi, rồi buông nó xuống là một sự cao minh. Giống như sự giải thoát. Đây là một cái bước rất lớn để mình đi tới đường giải thoát mà. Buông nó xuống, không biết nó là gì. Giống như vậy. Cái này là của Ngài Tổ thứ 8 Liên Trì Đại Sư. Thư đầu tiên. Thư trả lời Đổng Tông Bá ở Hồ Châu. Tâm vốn không sinh, do duyên hợp mà sinh. Tâm vốn không diệt, do duyên tan mà diệt. Tở như có sanh tử, nhưng vốn không đến đi. Nếu lãnh hội được lời này, thì sống thuận chết an, thường vắng lặng, thường chiếu soi. Khi mà người ta hiểu cái nguồn tâm rồi đó, thì người ta không sanh vọng tưởng. Người ta sẽ không sanh chấp trước. Tại người ta biết cảnh là do tâm mà. Người ta hiểu được sâu thì tự tâm người ta nó thành như vậy đó. Là người giác ngộ đó. Còn như mình á, mình không hiểu được tâm, thành ra là mình gặp cái gì mình sanh cái đó. Mình gặp màu vàng mình thích, mình gặp màu đỏ mình ghét, ví dụ. Mình chê cái này, mình khen cái kia, mình thấy cái nào cũng thật hết á. Thành ra là mình không biết cảnh đó là thuận hay là nghịch là do tâm. Cảnh đó là nghịch duyên hay là thuận duyên là do tâm. Tâm nó tạo ra cái nghiệp nó liền có cảnh, cảnh nó liền trói cái tâm. Mà do tâm tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp mà cảnh nó liền theo. Cảnh đó là do tâm, nếu anh ta tạo thiện nghiệp thì cảnh ác làm sao mà hiện được. Ngài Hư Vân nói Bồ Tát không tạo ác nhân thì ác quả làm sao mà có. Làm sao có được? Tại Bồ Tát đã không có tạo ác nhân nữa. Mà cái ác quả tới là tại lúc mà chưa thành Bồ Tát nó tạo. Lúc mà chưa thành Bồ Tát thì nó tạo rất nhiều nhân ác. Mà khi đã thành Bồ Tát rồi đó thì không tạo ác nữa. Nhưng mà vẫn còn bị quả báo là tại vì phải trả một cái đống mà lúc chưa tu. Chứ không thể thấy Bồ Tát mà quả báo mà tưởng Bồ Tát tạo ác nhân đâu. Thì Ngài nói ác quả mà trả xong hết rồi thì không còn nữa. Trả riết nó cũng hết. Nếu như mà tâm đó tạo ra nghiệp thì nghiệp đó liền có cảnh mà cảnh nó liền trói tâm. Cho nên tâm đó và cảnh đó hai cái đó không sai biệt. Và là các Ngài nói tâm với cảnh là một á. Cho nên mình nằm mơ mà mình thấy cảnh thì cũng là do tâm hiện. Khi mình chết mình cũng vô cảnh. Khi mình xuống bát đạo cũng vô cảnh, mình lên cõi trời. Tất cả là do tâm hết á. Hãy tâm mà có nghiệp thì tâm liền có cảnh. Bởi vì mình niệm A Di Đà Phật là nghiệp, rồi tịnh nghiệp. Cũng là nghiệp, nhưng mà là tịnh nghiệp. Thì cảnh của mình là Tây Phương. Có tâm có cảnh là bởi tâm đã biết có tâm có cảnh mà người đó không niệm Phật thì Ngài không tin mà. Tại vì cái cảnh nó trước mắt là do tâm tạo ác hay tạo thiện mà ra. Mình giàu hay mình nghèo là do mình tạo mà. Chứ phải muốn giàu mà được, muốn nghèo mà được. với cái người có phước á, ai mà giành được, mà người không có phước mà ngồi đó mơ ước làm sao mà có. Anh phải tạo nhân mới có quả. Bây giờ nhân thiện không có, mà muốn được cái gì cũng vừa ý hết, muốn cái gì cũng được thì không thể được. Còn nếu mình đã có nhân thiện rồi, đâu cần muốn, nó là của mình mà, nó sẽ tới. Thành ra người hiểu được nhân quả tự tại, không có đòi hỏi. Nó tới hay không là phải coi phước chứ, sao mà đòi được, sao mà ngồi đó mơ ước được. Rồi có người nói mình phải mơ ước thì mới làm thành. Thì Ngài Ngắm Sơn Ngài nói, tuy là mình có mơ ước mình làm thành mà cái nghiệp ở tiền kiếp nó chiếm hết 7 phần à. Nếu không có nhân xưa anh có mơ ước nó không thành. Mình muốn học bác sĩ thì mình muốn đó, mà nó thành bác sĩ là phải do nhân xưa chứ không phải là do duyên đời nay mà đủ bác sĩ được đâu. Và tất cả do mấy ông quan lớn trong triều đình đó, Ngài Hám Sơn Ngài nói, ngày hôm nay làm được quan lớn tưởng là thông minh mà học được tới sao? Do phước mà đưa tới hết đó. Do phước thì tiền kiếp hết đó chứ. Mới sanh vô cái nhà đó, mới được cái hoàn cảnh đó, mới làm cái người quan đó. Thành ra là cũng là do duyên xưa hết. Mà bây giờ tưởng là mình thông minh, mình tự giống như là tự nghĩ là mình giỏi. Không phải đâu. Là do phước tiền ngày xưa, mà phước là do tâm. Bởi vì cái cảnh làm quan đó cũng là do tâm. Tất cả do tâm hết mà không biết. Mà giống như cái lúc mà cầu, đi mong mỏi, muốn đi chiếm đoạt, muốn tương lai mà không biết tích đức tích phước. Tích đức tích phước thì mới được. Thành ra người ta quay về tu tâm hết. Mà tu tâm, tâm đó mình niệm A Di Đà Phật là tâm đó là vô thượng Bồ Đề tâm. Tâm đó là công đức viên mãn nhất. Mà như mình nghe kinh Di Đà đó, tất cả pháp của Đức Thế Tôn giảng trong 12 bộ kinh không có cái nào mà công đức lớn bằng mà tín nguyện trì danh đâu. Tín nguyện trì danh là còn nghiệp chướng mà sanh Tây Phương. Trời ơi, làm gì có cái chuyện này. Anh còn nghiệp chướng, tham sân si chưa đoạn, kiến hoặc chưa đoạn, tư hoặc chưa đoạn, vô minh chưa đoạn mà anh dự vô hàng bất thoái. Anh lên Tây Phương là bất thoái mà. Thì làm gì có cái gì mà có thể hơn được cái pháp này. Tại vì anh chưa đoạn mà anh sẽ giảng sanh được. Mà anh vãng sanh thì anh là bất thoái. Thì bọn môn nào mà bằng được nữa. Nó là bởi vì nó là niệm Phật là hạng nhất. Nếu mà mình không hiểu được tâm, mình không hiểu được cảnh, mình không biết nhân quả, chưa được chiếu soi vắng lặng mà chưa có tự tại như vậy thì phải buông hết tất cả. Tại cái đoạn đầu đó là Ngài nói là cái người minh tâm kiến tánh, người đã liễu hội, lãnh hội sâu xa về tâm á, thì tự nhiên là sống thuận chết an, vắng lặng. Đó là tại vì tâm đó là không sanh không diệt đâu. Duyên tan mà diệt, tâm vốn không diệt. Tợ như có sanh tử mà không có đến đi đâu, tại người ta lãnh hội đó. Còn nếu mà không lãnh hội là cái người của mình nè, là cái người chưa minh tâm kiến tánh, người chưa có biết gì hết đó, thì phải đầu tiên là phải buông bỏ tất cả. Buông bỏ tất cả nhiều khi mất hết 20-30 năm mới làm được. Phải có trí tuệ, phải có đức tin, phải có nguyện thiết, phải có hiểu giáo lý sâu xa, rồi phải nhìn thấu cuộc đời. Rồi thấy sanh lão bệnh tử, thấy cái chữ tử ngày hôm qua nó thấy rất là rõ, thì bắt đầu mới quyết tâm. Thì từ khi mà đi tu á, rồi vô đạo, có thể là xuất gia tại gia, rồi vô học tịnh độ, xong rồi nghe pháp, xong rồi vô đạo tràng niệm Phật, nhưng mà nghiệp vẫn rất là nhiều, không có thanh tịnh. Tạo bao nhiêu nghiệp mà không có ngăn được nó, buồn, mà ráng vô đạo tràng. Nhưng mà tới một ngày nào đó hạ quyết tâm buông xả vạn duyên, cái ngày đó là cái ngày, cái dấu hiệu vãng sanh là từ phải có cái ngày đó. Mà chúng ta nhiều khi mấy chục năm chưa có ngày đó, chưa làm được cái ngày đó. Phải có cái ngày là từ nay buông xả vạn duyên, đã nhìn thấu rồi. Vạn duyên không còn ràng buộc nữa, không còn tham luyến gì ở đây nữa. Nhưng ngày người Quảng Khâm nói ra một cọng cỏ không thích đó, bỏ xả hết, thì ngày đêm thênh thang mới chấp chì thánh hiệu. Mà cái ngày đó mình chưa làm được gì, thì cái ngày mà biết trước ngày giờ còn xa lắm. Phải tới cái lúc là ngày đó là chính thức con buông xả. Từ đó bắt đầu mấy chục năm hay là 2-3 năm con mới chết, thì mới nói là biết trước ngày giờ. Tại trong mấy điều sang thanh đó, là người nào biết trước ngày giờ mình đọc tiểu sử đều thấy có cái ngày buông xả. Cái lúc đó ông đã xả bỏ vạn duyên, ông mới về cái thất đó ông ở. Hay là ông mới vô cái nơi đạo tràng rồi đó, ông là không biết tới thế gian nữa. Không còn danh lợi, không còn biết gì nữa, thị phi gì hết rồi. Thì tới cái ngày ông biết trước ngày giờ. Chứ không thể nào mà Ông không có cái ngày buông xả mà ông đòi tới cái ngày biết trước ngày giờ thì ông không đi đường tắt được vậy. Bắt buộc phải có ngày là cái ngày đó chính thức là buông xả vạn duyên. Thì đây nè, đầu tiên là phải buông hết. Buông hết rồi đó, buông hết rồi thì mình có thể ngồi một chỗ không không có vướng mắc. Còn nếu buông không hết á, ngồi xuống cái là nó ý kiến đủ thứ đó, cái tâm á nó không phục, nó phải làm cái này phải làm cái này, cái tâm nó không phục. Tại cái tâm nó không hiểu, nó chưa chưa có nhìn thấu thế gian, thì phải như vậy mới được, phải như vậy được, ngồi chung không đi nữa, nó không ngồi được. Mà nếu mà cái người buông xả được giống như khúc gỗ và ngồi hoài một chỗ, phải có cái ngày buông xả. Mà buông rồi đó thì bỏ hết thế gian này xuống một cái đó, thì bắt đầu tiếng Phật hiệu nó mới giữ, nó mới bắt đầu mới rồi đó, nó đúng là công phu đó. Còn nếu không buông thì tu ít lắm, tu mà vẫn loạn. Buông hết rồi bắt đầu mới thầm thầm trì niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà.